Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, chương thứ 6 của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chương này có nhan đề là Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Hôm qua chúng ta đã học hết phần khải đề. Hôm nay chúng ta vào phần chính văn. Và Tổ đã dạy chúng ta rất là tha thiết ở trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu này. Phần này mục A lược đàm về tham phiền não. Về phần đoạn tuyệt phiền não thì Tổ dạy tiết mục A này thì nói về lược đàm, tức là lược bàn về tham phiền não, tức là phiền não về tham. Tiết 34 phương tiện khai tâm. Ở trong phần chính văn của bộ luận này, Tổ dạy như thế này: đã là phàm phu, tất còn ở trong vòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa khuất động thiêu đốt, làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng. Pháp thân tuệ mạng của ta bị phiền não phá hại, nên cũng gọi nó là phiền não ma. Ở đây qua đoạn văn này, chúng ta thấy Tổ nói về phiền não. Ở đây Tổ giải thích phiền não có nghĩa là khuất động thiêu đốt, nó làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở các bước tu hành của chúng ta, cho nên còn gọi nó là phiền não chướng. Chứ chướng có nghĩa là ngăn, là che. Ví dụ như chúng ta gọi là chướng ngại chẳng hạn, cái bức tường ngăn lên trước mặt chúng ta không thấy cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài bức tường ấy, hoặc là cái mảnh rèm, mảnh vải vân vân, ngăn lên trước mặt chúng ta không thấy các sự vật hiện tượng ở bên ngoài, ở phía trước mà ở bên ngoài. Phiền não cũng như thế, nó ngăn che cái tự tính thanh tịnh của chúng ta, khiến cho chúng ta chẳng thể nhận chân được các pháp, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tà, đâu là bất chính, vân vân. Chính vì chúng ta không nhận ra được các pháp phiền não chân tà chính ngụy ấy, cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường khởi cái tâm tham sân si, từ đó tạo vô lượng nghiệp xấu như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân. Nhấn đến vô lượng, vô biên những tội ác từ tâm niệm nhỏ nhặt ở bên trong. Nhấn đến những hành động sát đạo dâm ở bên ngoài, vân vân. Vì tạo những nghiệp xấu ác ấy, cho nên chúng ta cứ trôi lăn, lặn hụp mãi ở trong dòng đời sinh tử, tử sinh, hết sinh rồi lại tử. Tử rồi đâu có hết đâu, vì chúng ta chưa chứng thánh quả A-la-hán, chưa chứng ngôi thất địa bất thoái chuyển Bồ-Tát, cho nên tử rồi lại phải tái sinh, gọi là bị tái sinh hay là phải tái sinh. Còn chư Phật Bồ Tát các ngài vì hạnh nguyện độ sinh, các ngài thị hiện để độ sinh, thị hiện tái sinh để độ sinh, thị hiện nhập thai, chủ thai, xuất thai, xuất gia, tu đạo, thành Phật, chuyển pháp luân, nhập niết bàn như Đức Phật Thích Ca cách đây hơn 2000 năm. Đó là vì đại nguyện để thị hiện xuất gia, thành đạo để độ sinh. Từ nhập thai, xuất thai, xuất gia thành đạo độ sinh. Còn chúng ta bây giờ gần như rất tần tật, chúng ta đang ngồi ở trong hội trường này, nhẫn đến các Phật tử, các vị có duyên nghe qua lời chúng tôi chia sẻ về bộ luận niệm Phật thập yếu này, đại đa số chúng ta là bị tái sinh, bị nghiệp nó lôi cuốn, nó ràng buộc, nó dẫn dắt, khiến cho chúng ta thì có mặt ở trên cuộc đời này. Đó là nhập thai, trụ thai, xuất thai. Xuất thai tức là khi sinh ra đó, khóc 3 tiếng oe oe chào đời, cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đã hết khổ chưa? Các Phật tử ở dưới hết khổ chưa? Sáng nay tôi có bận việc phải đi vắng, cho nên không được nghe thấy tiếng các Phật tử kêu khổ. Hôm qua xuống ngồi một chút mà cái là cùng nhau thi nhau chạy đến là: thầy ơi con khổ quá, thầy ấy cứu con với, thầy ấy cứu nhà con với, vân vân và vân vân. Già khổ, trẻ khổ, gái có khổ, trai cũng có khổ, nhiều nỗi khổ khác nhau lắm. Người thì khổ về dòng họ, gia đình mấy năm nay mà 4, 5, 6, 7 mạng người, đại đa số là trẻ trẻ, người thì mất đột tử, người thì mất bệnh nặng, người thì mất tai nạn, vân vân, khiến cho những người thân ở lại cũng khổ, rất khổ chứ không phải là không. Không phải là người đi mới khổ, người ở lại cũng khổ các quý vị ạ. Có khổ không? Có. Chúng ta càng yêu thương nhau, chúng ta càng khổ khi một người nào đó trong cái gia đình của chúng ta sớm ra đi về với tổ tiên. Khổ lắm chứ, người còn lại cũng rất là khổ. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng đấy, cái nghiệp cấu của chúng ta tạo ở thế gian này, ở cuộc đời này, nó nhiều lắm các quý vị. Nếu mà xét về một đời này thôi, từ khi sinh ra cho đến năm nay, tôi cứ lấy bình quân là khoảng 50 tuổi đi, các cụ già bù cho các Phật tử trẻ, những người còn trẻ trong hội trường này, cái khoảng 50 tuổi bình quân ở trong hội trường này, 50 năm nay, từ khi sinh ra chúng ta không biết là tạo bao nhiêu những nghiệp ác. Có đúng không? Tôi chỉ nói ngay với cái nghiệp về khẩu nghiệp thôi, về sát nghiệp và khẩu nghiệp thôi. Sát nghiệp tức là gì? Sát sinh. Ở đây cũng có thể có người từ bé tới giờ chưa từng bao giờ cố ý sát sinh, có thể có, nhưng rất ít thôi. Cố ý sát sinh nó khác với vô tình sát sinh. Vô tình thì chúng ta đi, không may chúng ta dẫm đạp lên con trùng, con kiến, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta cầm hòn đất, hòn đá, chúng ta ném, chúng ta lăn ra chỗ khác, nó phả con côn trùng nó chết. Hoặc là chúng ta đi cuốc đồng, cuốc ruộng, chúng ta thì cuốc xuống nó đứt đôi con giun, con dế ra nó chết, vân vân và vân vân. Đó gọi là vô tình sát sinh, không phải là hữu ý. không phải là cố tình, gọi là vô tình. Còn hữu tình hay là cố ý, tức là chúng ta giết hại chúng sinh có chủ ý. Ví dụ chúng ta gia đình có khách, hoặc là không có khách, chúng ta thèm, chúng ta tự đi bắt con gà hay con vịt đang nhốt ở trong gì, trong chuồng hay ở, nó đang ăn với gia đình của nó vui vẻ ở ngoài ngoài sân, chúng ta lừa lừa nó, hoặc cho lừa lừa nó sập nó vào bẫy, hoặc là cầm cái hòn đá ở gần đấy lừa lừa cho nó nắm gạo và nó đến ăn, nó cứ tưởng là như mọi khi là chủ thương, nó cúc 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 gọi nó sang nó ăn, nó thấy nắm gạo bỏ ra nó thích quá, nó vào mọi khi chủ cũng gì cũng cúc 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 cho nó ăn, nay chủ cúc cúc cho nó ăn thì bất thình lình nó đang mải ăn mà cái lấy cái hòn đá hoặc là cái gậy phang nó một cái, nó chết tươi. Và chúng ta thì đó gọi là cố tình hay là vô tình các quý vị? Đấy là gọi là cố tình. Cố tình có không? Có. Đang đêm nó đang ngủ ngon, hoặc là nó đang gì, nó đang ở trong chuồng, chúng ta gì, chúng ta đóng lại để bắt nó, vân 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 vân. Đó, cái này tôi nghĩ là nhiều à. Con cá ở dưới ao, mọi khi chúng ta cho nó ăn, nó cứ tưởng là chủ thương nó lắm, quý nó lắm. Ai ngờ rằng hôm nay cho nó ăn là răng cái bẫy, răng cái lưới, là răng cái vó để gì, để bắt nó, vân vân và vân vân. Đó gọi là nguyên về, nói nguyên về cái nghiệp sát thôi. Có nhiều không các quý vị? Nếu như chúng ta đã sống đến nay là khoảng 70-80 tuổi, có nhiều không? Tôi nghĩ là nhiều. Rất nhiều là đàng khác. Những con cua, con cá, con tôm, con ốc, con ếch, cho dù chúng ta ra chợ chúng ta mua về thì đó cũng là cố tình gì? Cố tình sát sinh. Hoặc rằng chúng ta nếu mà không cố tình sát sinh thì chúng ta nếu mà chưa ăn chay trường á, chúng ta vẫn còn ăn mặn á, cho dù chúng ta không làm nhưng mà chúng ta thì vui theo những điều người khác làm ở trong gia đình chúng ta, và chúng ta ăn, nếu không có bắt ăn rau ăn muối chúng ta thì không vui, không hoan hỉ. Còn ở trong bát canh mâm cơm mà phải có gì, có thịt động vật chúng ta ăn mới thấy, cảm thấy ngon, thấy vui, thấy hoan hỉ. Đó tuy không phải là mình tự tay sát, nhưng mà gì, thấy người sát mà vui mừng theo, mà hùa theo, mà ăn theo, thì cái nghiệp đó với người sát cũng 1:9, 1:10 vậy. Có thể nói là như vậy. Người sát và ăn thì có thể là 10, như chúng ta thì không sát, nhưng mà ăn thì có thể là 8:9 vậy, nhẹ hơn chút xíu, nhưng cũng không phải là vô can. Để nói ngay về cái nghiệp, về khẩu nghiệp chúng ta, về ăn thôi, ăn uống thôi đã như vậy rồi. Chưa dừng lại ở đó, Đức Phật nói gì? Bốn nghiệp về khẩu chúng ta còn có vọng ngôn. Vọng ngôn tức là nói sai sự gì? Sai sự thật. Có không? Có bao giờ chúng ta nói sai sự thật chưa? Có. Nói sai sự thật không tổn hại đến người, không tổn hại đến vật, không tổn hại đến các loại chúng sinh thì còn đỡ. Mà nói sai sự thật làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta phiền não, làm cho người ta thậm chí là quyên sinh tự tử, thậm chí tức tối mà chết á. Nói sai sự thật ấy nguy hiểm vô cùng. Nó còn độc hơn là con rắn độc các quý vị. Miệng lưỡi của chúng ta nếu mà như vậy còn độc hơn là nọc độc của con rắn hổ mang chúa các quý vị. Đó. Ý ngữ. Thứ nhất là vọng ngôn, thứ hai là ý ngữ. Vọng ngôn tức nói sai sự thật. Ý ngữ tức là nói lời thêu dệt. Thêu dệt có nghĩa các cụ ngày xưa nói là gì? Nó có một, có hai, nhưng mà nói cho nó thành 3, 4, 5, thậm chí là 8, 9, 10, thậm chí là 100.000. Gọi là thêu dệt. Câu chuyện nó rất là nhỏ thôi. Ở đây nó rất là nhỏ. Nhưng ra kia nó to bằng gì? Ở đây nó chỉ bằng con bò. Ở đây xin lỗi, ở đây nó bằng con kiến thôi. Nhưng ra kia nó bằng con gì? Con bò. Ra đằng kia nó bằng con voi. Ra đằng kia không biết nó bằng con gì nữa. Nói lời thêu dệt mà làm cho người ta phải đau khổ. người ta phải sợ hãi, người ta phải phiền não, dẫn đến sự quyên sinh tự tử hoặc là đau khổ mà dẫn đến bệnh tật ốm đau yếu gầy chết chóc thì cái tội đó cũng chẳng phải là nhẹ vậy. Lưỡng thiệt, thứ ba là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt ở đây chữ lưỡng thiệt, chữ lưỡng có nghĩa là đôi, thiệt có nghĩa là lưỡi. Lưỡng thiệt có nghĩa là nói lưỡi đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều. Ngày xưa chúng tôi đi học các cụ hòa thượng, các tổ ngày xưa thường hay dịch cái từ lưỡng thiệt này có nghĩa là nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Các cụ ngày xưa dịch cái từ này lưỡng thiệt là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Các vị hiểu câu này không? Hiểu rồi đúng không? Đấy, tức là ở bên anh A này nói rằng lại nói xấu anh B, sang bên anh B thì lại nói xấu anh A. Ví dụ như đang ở bên anh A nói là gì? Hôm qua tôi ngồi với anh B, anh B nó thì nó nói anh chả ra cái gì cả, nó coi thường anh, nó nói xấu anh, rồi nó nói anh là cái đồ thế này, đồ thế nọ, đồ thế kia, vân vân và vân vân, làm cho anh A thì sôi máu lên, giận dữ lên và thậm chí là muốn kiếm anh B ngay để trả thù. Xong được một tí lại sang ngồi với anh B, bảo là tôi vừa ngồi với anh A xong, tôi không hiểu làm sao mà anh ấy thì nói anh thậm tệ, nói anh không ra cái gì cả, nói cả họ hàng hang ổ nhà anh chả ra cái gì cả, khiến cho anh B là gì? Tức giận cũng sôi máu lên, và hai người gì? Không chịu được, kiếm nhau để gây sự, để tính sổ với nhau, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mà nặng hơn nữa có thể là sinh ra, xảy ra án mạng. Nhưng đó là cái lời nói lời lưỡi đôi chiều, đâm bị thóc, chọc bị gạo ấy, nó có hại vô cùng các quý vị. Và cái nghiệp khẩu thứ tư mà Đức Phật nói đó chính là ác khẩu. Ác khẩu tức là nói những lời hung ác, những lời thề bồi, làm cho người ta phải đau khổ, phải nhục nhã, thậm chí là người ta bí bách đến cái chỗ là kết liễu cuộc sống của họ. Giống như mấy năm trước chúng tôi đọc thấy một cái bài báo viết rằng ở trong miền Nam có một gia đình này có một cậu con trai. Cậu con trai này rất là nghịch ngợm, hay đi chơi bời với bạn bè, hư hỏng, lêu lổng, không nghe lời bố mẹ. Bố tức quá, càng tức thì càng chửi con, mà con nó cũng không phải vừa. Bố càng chửi thì nó càng gì? Nó càng chơi. Thế một hôm anh con trai dẫn bạn mình đến nhà, trúng cái ngày sinh nhật của mình, cho nên dẫn một đám bạn đến nhà. Buổi sáng bố đi vắng, buổi trưa con dẫn bạn đến nhà, đang bạn bè mua bánh sinh nhật đến để chúc mừng, hơn chục đứa đang vui vẻ chúc mừng nó, thì bố cậu ta về, thấy như vậy là sôi máu lên. Bình thường nó đã không làm cái gì rồi, nay lại lôi bạn bè về để ăn uống, để tiệc tùng chúc tụng nhau ở trong nhà mình, đấy lại càng tức. Cho nên không biết rằng hôm nay là ngày sinh nhật của con mình, mà không biết là có biết hay không, nhưng mà thấy như vậy là liền là phủ đầu là chửi luôn, chửi tất tần tật cái đám bạn của đứa con mình luôn. Thậm chí chửi mà còn dùng những lời đay nghiến, những cái lời chua xót, những cái lời nặng nề để nói con mình, không ra một cái gì trước mặt bạn bè của nó. Nghe nói như vậy thì cả đám bạn liền là sợ hãi và ra về. Đứa con lúc đấy thì nó cũng hãnh diện với bạn bè, cho nên giữ hãnh diện với bạn bè, cho nên nó không cãi lại bố nó, nhưng nó uất lắm, nó tức lắm. Cái ngày sinh nhật của nó như thế mà bố nó lại chửi nó những cái lời thậm tệ như vậy, cho nên nó uất, nó không nói được cái gì. Nó nói lúc đấy nếu nó cãi lại bố nó thì sợ bạn bè, cả bạn trai bạn gái mà, nó sợ mọi người coi thường nó, cho nên không nói cái gì. Bạn bè vừa về xong nó lên phòng, nó đóng sập cửa, nó khóa trái nó ở trong. Đến tối không thấy nó ra. Sáng hôm sau cũng không thấy nó ra. Trưa hôm sau cũng không thấy nó ra ăn cơm. Bố với lại em gái nó bảo, lúc đầu là bảo em gái nó lên gọi, vẫn tức mà. Bảo em gái lên gọi cũng không thấy nói năng gì. Rồi bảo mẹ nó lên gọi cũng không thấy nói năng gì. Rồi cả gia đình lên gọi gõ cửa không thấy nói năng gì. Lúc đó mới gọi người vào để phá cửa. Phá ra thì nó đã treo cổ, nó tự vẫn là chết từ lúc nào không hay. Chúng ta thấy không? Đấy, vì một cái lời nói thì lời nói độc ác, lời nói nguyền rủa, lời nói khiến cho đứa con trai của mình đau khổ đến nỗi là phải quyên sinh tự tử. Đấy cũng là những cái lời nói, có thể nói là lời nói mà đoạt mạng người vậy. Chúng ta thấy xem phim Tam Quốc diễn nghĩa, có một cái tập mà một vị tướng nước Ngụy đi ra giao tranh với Khổng Minh. Khổng Minh chỉ có chửi thôi, mà cái vị tướng, vị quân sư của nước Ngụy thì tức đến nỗi mà thổ máu, mà ngã ngựa, mà chết ngay tại chỗ, chưa cần phải đánh đấm gì cả. Chúng ta thấy những cái lời nói ác có thể khiến cho đối phương đau khổ mà tìm đến cái chết. Cái này xưa nay cũng không phải là ít vậy. Vì vậy mà người học Phật chúng ta, từ Phật cho đến Tổ, các ngài thường dạy người học Phật chúng ta phải dùng những lời từ hòa, nhẹ nhàng, dễ nghe, đúng sự thật, để mà nói cho đối phương, nói cho người khác nghe. Họ nghe, họ hoan hỷ, họ vui vẻ và họ phấn chấn tinh thần để hướng tới cái điều thiện, bỏ lại sau lưng cái điều ác. Thì đó mới là cái lời mà người đệ tử xuất gia và tại gia theo Phật chúng ta nên nói vậy. Đấy là nói về nghiệp về khẩu thôi. Còn nói về các nghiệp khác thì nhiều lắm các quý vị, nhiều lắm. Cho nên ở đây á, Tổ mới dạy là gì? Phiền não có nghĩa là khuấy động, là thiêu đốt lại như thế. Nó khuấy động cái tâm can của chúng ta, từ suy nghĩ, tức là ý thức đó, suy nghĩ tức là ý thức, đến lời nói và hành động. Suy nghĩ tức là nghiệp về tâm ý, phát ra lời nói tức là nghiệp về khẩu, còn hành động đó tức là nghiệp về thân. Ba nghiệp thân khẩu ý nó khuấy động, từ cái chỗ khuấy động đó dẫn đến cái chỗ là thiêu đốt gì? Thiện căn của chúng ta. Thiện căn bị thiêu đốt thì gì? Thì ác nghiệp gì? Tăng lên. Cho nên đối với những người tu của chúng ta là hết sức phải kiềm chế ba nghiệp thân khẩu ý ở cái chỗ đó. Chúng ta làm được như thế thì mọi chướng ngại từ phiền não dần dần nó tiêu đi, nó vơi bớt đi và nó tiêu hết đi. Phiền não tiêu hết thì giống như là mây gió thổi, mây tan, trăng hiện giữa bầu trời đêm trong xanh vằng vặc vậy. Cũng giống như là sóng lặng thì nước gì? Nước lặng thì dần sẽ gì? Sẽ trong vậy. Nước dần sẽ trong vậy. Đó. Hoặc là chúng ta tu tập được như thế cũng giống như là người lọc cái cốc nước trong. Lọc cốc nước đục dần dần để cho thành cốc nước trong vậy. Chúng ta dùng một lớp vải, hai ba lớp vải lọc một lần chưa trong, hai lần, ba lần đến bốn năm lần thì nước cũng sẽ gì? Sẽ phải trong vậy. Đó, nước trong có thể dùng việc gì cũng được, dùng để uống, dùng để rửa mặt, dùng để nấu cơm, nấu nước vân vân đều được cả. Còn nước đục chúng ta làm cái gì cũng khó thành vậy, cũng không tốt vậy. Cho nên ở đây mới nói là phiền não là khuấy động, là thiêu đốt, làm cho tâm niệm của chúng ta thì không yên. Tuệ mạng của chúng ta bị lu mờ. Tuệ mạng ở đây là chính là chỉ cho thì cái tự tính thanh tịnh, Nhà thiền nó gọi là gì? Nhà thiền gọi là chân như, là thực tướng. Là kiến tính, thành Phật. À, nếu mà chúng ta mà giữ được cái tâm thanh tịnh đó, thì gọi là kiến tính thành Phật. Gọi là tâm chân như, tâm bồ đề, hay còn gọi là niết bàn, vân vân đó. Đó. Cho nên người tu chúng ta, Phật dạy, tổ giảng, tổ khuyên chúng ta, chúng ta niệm Phật, tụng kinh niệm Phật như thế này, nghe giảng như thế này, chính là cái phương pháp, một trong những phương pháp để dẹp trừ cái tâm phiền não, khuấy động, thiêu đốt, khiến cho bồ đề tâm ngày một tỏ rạng, khiến cho phiền não ma ngày một xa đi, khiến cho tâm bồ đề từ bi hỷ xả của chúng ta ngày một tăng trưởng và hiển lộ rõ ràng vậy. Ở đây tổ lại nói tiếp, có những Phật tử tuy cũng ăn chay, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền não tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần. Dù có tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền cũng không được thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ đã bảo, người mê tu phúc chẳng tu đạo, bảo rằng tu phúc ấy là đạo, bố thí cúng dường phúc không lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Ở đây, đấy là lời Đức Nhị Tổ của chỉ dạy chúng ta. Ngài nói rằng tuy cũng có người ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc diệt trừ phiền não vọng duyên. Thế nào là chỉ chú ý đến hình thức? Ví dụ chúng ta này, phát nguyện là mỗi một ngày phải hai thời tụng kinh. Chúng ta vì đã phát nguyện trước ban Phật hay phát nguyện trước các thầy tổ của mình một ngày hai thời tụng kinh, cho nên nhất quyết phải ngày được hai thời tụng kinh. Thì chú ý đến hình thức là ngày phải đủ hai thời tụng kinh, nhưng khi lên tụng kinh, chúng ta lại không chú tâm vào lời kinh mà Đức Phật đã dạy, để đem áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đó là đoạn ác tu thiện, đó là phá mê khai ngộ cho tâm mình, mà chúng ta chỉ chăm chú vào là ngày phải được hai thời kinh. Nhưng cái khi tụng kinh á, chúng ta không chú trọng vào văn kinh để áp dụng vào cuộc sống đời thường để tu tâm sửa tính. Ngày xưa tôi có làm một cái nhập thất, tôi có làm một cái bài thơ tu tâm sửa tính, thời thời luyện học đạo á, cốt ở chỗ chuyên tâm, đâu có phải là cứ lập thành thời khóa bước đầu là tốt, nhưng chúng ta nếu mà chấp vào cái thời khóa ấy, chúng ta không chuyên tâm để diệt trừ cái phiền não gốc, cái chướng ngại gốc của chúng ta. Tụng kinh, lên tụng kinh mà mong cho nhanh nhanh chóng chóng để xuống để ăn cơm. Lên tụng kinh mà mau cho nó nhanh chóng để xuống để ăn cơm, cho kịp bữa cơm với mọi người. Không được rồi. Có một người đến kể với tôi rằng mẹ con đang tụng kinh, đang niệm Phật chứ. Cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là có khách đến, thì tụng kinh nhà thờ, cái nhà cấp 4 mà, thì thở dưới tầng 1 ấy, con nó đang con dâu nó đang nấu cơm ở dưới bếp, nó nghe thấy mẹ chồng tụng kinh. Thì khi mẹ chồng đang tụng kinh hôm đấy, tự nhiên là có khách đến nhà. Trong nhà là có hai cái con chó, nó cũng rất là dữ. Hai con chó nó rất là dữ. Có khách đến nhà, chó dữ thường là nói gì? Nói gì? Nó sủa. Mẹ chồng đang tụng kinh Nam Mô, đến đây cái đoạn niệm Phật rồi, nó đến nó nói với tôi mà tôi cũng cười ôm cả bụng kìa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đằng ngoài cái chó sủa gâu gâu gâu. Nam Mô A Di Đà Phật, chó chó. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chó chó. Thế xong rồi cô con dâu cô bảo con ở dưới con nghe thấy mà con buồn cười quá, con không dám cười to, nhưng mà con buồn cười mẹ con quá. Con cứ tưởng là khi người ta đang niệm Phật là người ta phải gì, phải chú tâm người ta niệm Phật. Nhưng mẹ con đang niệm Phật chó sủa, mẹ con cứ chó chó. Thế được một tí người ta ở ngoài người ta người ta ở ngoài khách đến nhà hỏi có ai nhà không. Nam Mô A Di Đà Phật, có, đợi một chút để tôi niệm Phật xong đã. Đấy, thế đấy, kiểu chắc là niệm gần hết trang niệm Phật rồi, cho nên bảo là để tôi niệm Phật xong đã. Con dâu nó nghe thấy, ở dưới nấu cơm nó nghe thấy mà nó cứ bịt miệng nó cười, nó không dám cười to. Nó lên nói với tôi, nó bảo là đấy thầy, mẹ con tụng kinh như thế đấy, không biết rằng là sau này mẹ con có được về Tây Phương không, đang niệm Phật mà kêu chó chó như thế, không biết là có phạm tội gì không. Tôi bảo đấy thì thôi, đấy cũng là gì, do chúng ta chưa được học, có thể là do cụ Phật tử này là chưa được học, chưa được hiểu, cho nên cứ nghĩ rằng khi mình đang tụng kinh niệm Phật như thế, có thể gì, những cái việc bên ngoài có thể là dừng lại để làm một chút vậy, để đưa tâm ra ngoài chút, như vậy là vọng động, như vậy là để cái tâm chúng ta vọng niệm ra bên ngoài. Đó, cho nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái đó. Đặc biệt là bây giờ các Phật tử chúng ta gần như ai ai cũng có cái điện thoại, có đúng không? Kể cả các cụ già 90 tuổi đi đâu vẫn đút cái điện thoại vào túi, cho dù không biết gọi chỉ có biết nghe thôi. Có cụ có điện thoại không biết gọi chỉ biết nghe, vì con cháu nó dạy cho đúng một cái nút bấm là là chỉ biết bấm lên là alo, cái gì đấy, vân vân, là thế thôi, nói chuyện, còn không biết gọi thế nào, vì vào gọi trong sim nó có số, không biết số nó bấm vào đâu nó lên số cho. Cho nên mục đích chỉ có mỗi là nghe. Vì vậy mà khi lên tụng kinh niệm Phật cũng mang điện thoại theo. Đang tụng kinh, tôi cứ ví dụ như niệm Phật cho dễ đi, ví dụ đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng điện thoại nó kêu reng reng, hoặc là để chế độ rung nó cũng nghe nó rung đúng không, để trong túi nghe nó rung. Đang Nam Mô A Di Đà Phật, cầm cái điện thoại ngó ngó xem ai gọi, có phải con trai nó gọi không, con trai nó gọi thì nghe, nếu không phải con trai nó gọi thì thôi lại cho vào trong túi lại. Nam Mô A Di Đà Phật tiếp. Đấy, có cái kiểu này không? Tôi đảm bảo với các Phật tử là có. Tôi mà nói không sai, tôi uống một ngụm nước. Cho nên khi lên tụng kinh, các vị có thấy thầy lên giảng có đem theo điện thoại không? Có ai thấy không? Không. Thầy lên tụng kinh có ai thấy mang theo điện thoại không? Không. Vì khi thầy lên giảng hay lên tụng kinh, thầy muốn dành trọn cái thời gian đó cho gì? Cho Tam Bảo, cho Phật Pháp và cho đại chúng, và cho chính bản thân mình nữa. Vì vậy mà thầy bận đến đâu thì bận, lên tụng kinh thầy cũng không mang theo điện thoại. Mà có lỡ quên mang theo thì thầy là tắt nguồn ngay, để nó xuống. Và mình không để cho cái tâm mình nó bận bịu vào cái cuộc sống thường nhật hàng ngày. Khi mà mình đang nói chuyện với Đức Phật, tụng kinh là mình đang nói chuyện với Đức Phật đó các quý vị ạ. Các quý vị phải hiểu rằng khi chúng ta đọc kinh Phật, tức là chúng ta đang gì? Đang được nói chuyện, đang được giao tiếp trực tiếp với gì? Với Đức Phật. Chúng ta phải quán tưởng và phải xem cái việc tụng kinh của chúng ta là việc chúng ta gì đang đối trước Đức Phật để được học lấy, ôn lại, học lấy cái lời vàng ý ngọc từ kim khẩu của Đức Thế Tôn trao truyền, tuyên thuyết, nói lại cho các hàng đệ tử nghe. Và chúng ta qua những câu chuyện mà Đức Phật và chúng thánh đệ tử, chúng chư thiên và đại chúng lúc Đức Thế Tôn còn tại thế nói chuyện, thì chúng ta học lại. Điều quan trọng người học Phật chúng ta là phải nắm bắt lấy thời cơ, đừng để lãng phí thời gian của một kiếp người nó trôi đi mau chóng, đem những lời Phật ý tổ vào áp dụng ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày này, thì đó mới là người khôn ngoan, đó mới là người học Phật, đó mới là người chân tinh tiến thực hành lời Phật dạy vậy. Cho nên ở đây mới nói thì tổ mới dạy là có người ăn chay, tuy ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, nhưng mà chỉ để ý tới hình thức, không chú trọng tới cái việc là diệt trừ phiền não bên trong. Cho nên mới xảy ra cái chuyện đang niệm Phật lại nghe chó sủa, là gâu gâu lại chó. Mới có cái chuyện là đang tụng kinh, đang niệm Phật lại nghe tiếng chuông điện thoại lại dừng chuông, dừng mõ lại rồi ra nói chuyện là alo. Có chuyện gì đấy, mẹ đang tụng kinh nhá. Để cho mẹ tụng kinh xong về có gì nói tiếp nhá, nghe khó nghe quá. Có không? Cũng có luôn. Đấy. Cho nên thôi, các Phật tử nghe thầy, để được trò chuyện với Đức Phật, để trực tiếp cái tâm thanh tịnh của chúng ta cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với tâm thanh tịnh của Đức Phật, thì cái thời khóa tụng kinh ngồi thiền niệm Phật ấy chúng ta tạm thời bỏ lại sau lưng hết tất cả những công việc, những bận bịu, những thoái tục phàm trần của thế gian, để chúng ta gì, chúng ta kết nối với cái tâm tử bi thanh tịnh của Đức Phật. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, nếu chúng ta không làm được như vậy thì phải biết rằng một nếu vọng tâm tăng một phần thì đạo tâm tất thoái một phần. Đấy, vọng tâm tăng một phần thì đạo tâm tất thoái một phần. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta thỉnh thoảng có một số người tu Phật bao nhiêu năm nhưng mà lại bỏ Phật đi theo ngoại đạo tà kiến. Có không? Cũng có luôn. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vọng tâm phiền não nếu tăng một phần thì đạo tâm tất sẽ gì? Sẽ thoái một phần vậy. Cho nên chúng ta phải cố gắng tinh tiến, giữ gìn cái đại nguyện của mình, đại hạnh của mình, đừng để cho gì, cho nó thoái chuyển. Chúng ta phải lập cái lời đại thệ nguyện, giấu cho thịt nát xương tan, giấu cho mất tấm thân này có đến trăm ngàn vạn ức lần, chúng ta không, cũng không để cho gì thoái chuyển cái tâm bồ đề ấy. Đó mới là người học Phật chân chính, đó mới là đệ tử của Đức Như Lai. Chúng ta có thể nguyện như Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ta thấy là gì? Ngài thệ nguyện là chịu tội khổ thay cho hết tất cả các loại gì? Các loại hữu tình ở trong địa ngục. Ngài nguyện là gì? Rồi là còn nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là chúng sinh chưa độ hết thì không thành Phật, địa ngục cái chưa trống không, còn một người nào đó đấy thì ngài thề không thành chính giác. Chúng ta đừng có sợ, cho dù chúng ta có ốm đau, có bệnh tật trước khi chúng ta về thế giới bên kia, Cũng đừng có sợ, đừng có thoái tâm. Đức Phật nói có sinh ắt phải có lão, có lão ắt phải có bệnh, mà có bệnh thì ắt phải có gì? Có tử. Chúng ta muốn đoạn tuyệt cái gì? Cái vòng xoáy luân hồi sinh lão bệnh tử ấy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là giữ tín tâm, trì niệm đó, Phật hiệu A Di Đà là pháp tu thẳng tắt nhất, mau chóng nhất, vừa nương vào cái sức huân tu của mình, lại vừa nương vào gì? Đại nguyện thần thông công đức và bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, A Di Đà Phật. Đáng lẽ ra nếu chúng ta tu theo pháp tu gọi là pháp tu gọi là tự mình tu tự mình giác ngộ á, như là ngồi thiền á, vân vân đó, thì khó có thể một đời giải thoát được. Vì phương pháp tu thiền á, thì chúng ta phải tự tu tự giác. Trong nhà thiền gọi là chúng ta tu phải đạt đến cái trạng thái, cái trình độ, cái trạng thái gọi là gì? Phải minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật. Đây là tự chúng ta tu, tu cho đến minh tâm kiến tính mới thành Phật. Còn tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta là vừa tu bằng cái sức lực, bằng cái bản nguyện, bằng cái sự tinh tiến của chúng ta, cộng thêm với gì? Với bản nguyện thần thông công đức thệ nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà nữa. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta lấy một cái ví dụ như chúng ta bơi thuyền. Nếu bơi thuyền mà chúng ta thì có mái chèo, rồi lại căng thêm gì cái buồm nữa, mà thuận theo chiều gió mà đi, thì cái thuyền của chúng ta căng cái buồm lên thì được theo hướng gió mà nó chuyển, thì cái thuyền đi càng gì càng nhanh. Lấy một cái ví dụ thêm nữa đó, nếu mà gì chúng ta mà có chút công đức ở đây, tôi lấy ví dụ như là có thêm chút tiền, chúng ta không đi bằng máy chèo, không đi bằng thuyền buồm, mà chúng ta lắp cho một cái cánh quạt, cái chân vịt, cái máy, cái chân vịt vào đằng sau chúng ta đi, gọi là xuồng máy, thì có nhanh hơn không? Càng nhanh hơn, càng khỏe hơn, và càng gì càng dễ tới đích, mau tới đích hơn. Đấy thì bản nguyện thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà với tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà phát nguyện rằng, phát nguyện đấy được ghi chép lại ở đâu các vị nhớ không? Ở trong kinh nào? 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà còn hành Bồ Tát đạo khi còn làm pháp tạng tỳ kheo, ở trong kinh nào nhỉ? Kinh Phật thuyết gì? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng, Bình Đẳng Giác, gọi tắt là Kinh Vô Lượng gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Gọi đầy đủ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi ngài còn hành Bồ Tát đạo có tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh đau khổ khắp trong 10 phương thế giới để mà hóa độ. Trong đó có nguyện thứ 18 là cái nguyện gì? Gọi là nguyện trong nguyện. Nguyện đấy ngài phát nguyện là gì? Nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà muốn sinh về thế giới con, những chúng sinh ấy nhất tâm trì niệm danh hiệu của con từ một niệm đến 10 niệm, đem công ức đức ấy để cầu sinh về thế giới con. Nếu sau khi xả bỏ báo thân, chúng sinh ấy không được sinh về thế giới của con, thì con thề không thành chính gì? Chính giác. Đấy, đấy là thần thông công đức, bản nguyện, bản hạnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta bây giờ cố, muốn hết khổ thì phải cố gắng tinh tiến, chuyên trì danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà. Lúc khỏe có cần phải niệm, niệm nhiều, niệm ngay từ bây giờ, hay là theo các quý vị đến lúc già, lúc sắp chết mới niệm các quý vị? Niệm ngay từ bây giờ hay là đến lúc già, lúc sắp chết mới niệm? À, niệm ngay từ bây giờ. Nghe được ngày nào? Chúng ta phải biết là gì? Là công đức chúng ta gieo trồng với Đức Phật đã thù thắng từ ngày ấy. Nghe được danh hiệu của Phật đã khó, nay chúng ta nghe được rồi á, tin được á, lời Phật dạy á, đã khó. Nay chúng ta tin được rồi á, thì chỉ có một cái việc làm rất là dễ thôi, đó là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật thôi. Có khó không? Khó không các Phật tử? Người không biết đọc, không biết viết có niệm được không? Có. Trừ rằng người câm, người điếc, người mù thì mới không thấy nghe hay biết mà niệm được thôi. Trừ rằng người gọi là điên khùng loạn tâm mới gì, mới không nghe, không biết, không niệm được mà thôi. Còn chúng ta không câm, không điếc, không mù, không điên, nghe có ghi nhận được không? Có nhớ được không? Nhớ được. Nhớ được thì niệm có khó không? Không khó. Vậy tại sao ít người niệm thế? Hả? Đặc biệt là các Phật tử trẻ trẻ ấy về có niệm mấy đâu, cầm cái điện thoại tạch 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 nhắn tin cho nhau. Buôn dưa lê, ngày xưa thì buôn dưa lê bằng cách là gì? Ngồi tụm năm tụm ba. Bây giờ không, lớp trẻ giờ hiện đại hơn các cụ ngày xưa, nó không ngồi buôn dưa lê đi đến, mất thời gian đi đến với nhau buôn dưa lê được nữa, mà nó lên thì Zalo, lên gì, lên chat, lên chat với nhau, nó có khi chat thâu đêm với nhau luôn. Nó cười khanh khách một mình ở trong phòng, chả biết nó cười cái gì. Hóa ra là gì, nó nhắn tin với nhau, nó vui, nó cười. Tại sao không dành cái thời gian đó mà dành cho một chút cái thời gian niệm Phật A Di Đà cho bớt khổ? Cái lúc mà gặp chuyện khổ rồi mới đến thầy ơi, thầy cứu con với. Thầy cũng bó tay. Trẻ không tu, già tu á, sợ không kịp các quý vị ạ. Vì sao? Vì cái sống cái chết ấy mà, Đức Phật nói, nó dài hay nó ngắn các quý vị? Dài hay ngắn? Nó có kỳ hạn không? Không. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói nó chỉ ngắn trong một hơi gì? Hơi thở thôi, hít vào mà không thở được ra nữa, tức là gì? Sao? Ôi giời ơi, cái gì đấy? Sao ông lại vội bỏ tôi mà đi sớm thế? Đấy. Khi mà nghe cái tiếng nhạc của những người làm đám tang, người ta kéo nhị, người ta thổi lên, thổi sáo, thổi ấy, người ta ấy lên nghe phiền não lắm, nghe đau đớn lắm, nghe chua xót lắm, nghe não nề lắm các quý vị. Chúng ta cứ còn muốn nghe đi nghe lại mãi không, hay là hết kiếp này là thôi? Hả? Ai muốn hết kiếp này là thôi, không muốn nghe lại nữa giơ tay xem nào. Tôi cũng muốn hết kiếp này thì thôi, tôi giơ tay. Tôi nghe đi nghe lại mãi tôi cũng chán lắm rồi, não nề lắm rồi. Cho nên á, thôi qua đây cũng động viên, vừa là khuyên vừa là động viên các Phật tử chúng ta, cụ già cũng như cụ trẻ. Xin các cụ cùng nhau niệm Phật thật nhiều nhé. A Di Đà Phật. Vì vậy mà tổ mới nói là đấy, chúng ta nếu không muốn thoái thất cái tâm Bồ Đề thì đừng có để cho gì cái niệm phiền não nó tăng lên. Vì phiền não nếu tăng lên đó thì đạo tâm sẽ gì? Sẽ thoái đi. Phiền não tăng một phần thì đạo tâm sẽ thoái đi một phần. Vậy nay chúng ta có cách để diệt trừ và để ngăn chặn phiền não chưa? Cách nào? A Di Đà Phật, đúng không? Đấy, các cụ già già có cái cỗ tràng cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Cụ nào muốn niệm chọn 6 câu thì niệm chọn 6 câu. Nhưng niệm 6 câu thì hơi phải dài, phải khỏe thì nó mới không mất khí. Còn các cụ nào mà hơi yếu, hơi ngắn thì niệm 4 câu cũng được. Ấn Tổ dạy chúng ta niệm 4 câu cũng được. Rồi Bát Tổ Liên Tông, Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta niệm 4 câu cũng được. Đức Nhị Tổ ở đây khuyên chúng ta niệm 6 cũng được mà niệm 4 cũng được. Đừng có cố chấp. Có một số các quý thầy nói là người niệm 4 câu á là chửi Phật. Phải niệm 6 câu mới là người niệm Phật. Tức từ Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy y, là quy mệnh, là kinh lễ. Nam Mô A Di Đà Phật tức là quy mệnh A Di Đà Phật, là kinh lễ A Di Đà Phật, vân vân. Chứ còn niệm A Di Đà Phật tức là chửi Phật. Không phải. Không phải chửi Phật đâu. Chúng ta nếu nghiên cứu vào các pháp, các phương pháp tu tập của pháp môn Tịnh Độ, chúng ta nghe các chư vị lịch đại tổ sư các ngài truyền giảng cho chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta nhất tâm thì niệm 6 hay niệm 4 công đức đều như nhau, không hai không khác. Đấy, chúng ta học Phật là nương vào lời Phật dạy, để chúng ta thì tùy theo cái tâm tính, tùy theo cái căn tính hành nghiệp của mỗi chúng sinh để chúng ta gì, chúng ta tu. Cho nên các cụ mà lớn tuổi rồi hơi yếu, chúng ta cứ A Di Đà Phật, từ từ thế thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ấy. Các cụ trẻ trẻ chúng ta cũng như thế, chúng ta niệm. Cụ già cụ trẻ đều gì, đều niệm khỏe như nhau thì A Di Đà Phật vui biết mấy. Mà A Di Đà Phật vui thì chúng ta có được sướng không, có mau thoát khổ không? Chắc chắn mau thoát khổ. A Di Đà Phật thấy các con của ngài ở xa bà thế giới mà tinh chuyên niệm Phật, chăm chỉ niệm Phật, cùng nhau niệm Phật để phát nguyện vãng sinh về thế giới của ngài, ngài sướng không, ngài vui không? Ngài rất là vui vì thấy những chúng sinh khổ đã biết được con đường thoát khổ và đã cùng nhau phát nguyện gì, thoát khổ bằng cách là tín nguyện hạnh. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật là vị giáo chủ quái Tây Phương, tin mình là người niệm Phật đều có thể được gì, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là tin. Nguyện là nguyện đem công đức cái niệm Phật này để sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Mà hàng ngày chúng ta tu tập hết thời khóa đều nguyện là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Đem công đức tu tập này để trang nghiêm Phật Tịnh Độ, tức là cõi Phật Tịnh Độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới và mười phương đó. Trên đền bốn trọng ân. Chúng ta có phải đem công đức tu hành để hồi hướng cho một mình không? Không, trên thì đền là bốn trọng ân. Bốn trọng ân đó là ân gì? Quốc gia. Đầu tiên là ân gì? Ân trời đất. Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Đó là ân trời đất. Thứ hai là gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Tức là chúng ta gì? Ân nhờ quốc gia, đảng, nhà nước, chính phủ, vân vân. Nhờ có gì? Có đảng, nhà nước, chính phủ mà nhân dân chúng ta được cơm no áo ấm, được hưởng cái thái bình thịnh trị như thế này. Tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta cũng được bình an để tu tập với nhau như thế này. Chúng ta có nên ơn quốc gia xã tắc không? Có. Đó. Bất luận là tăng ni hay là Phật tử, chúng ta đều phải ân quốc gia xã tắc. Chúng ta thấy cùng cái dịp cách đây 3 tháng, tức là gần Tết đúng không? Cái dịp ấy ở Việt Nam chúng ta bùng phát đại dịch virus corona lần thứ 3. Và song song với ta chúng ta lúc đó là ở bên nước bạn láng giềng chúng ta là đất nước Campuchia. Campuchia cũng bùng phát đại dịch lần thứ 3. Họ lần thứ 2, lần thứ 3 cũng như chúng ta. Nhưng nhờ phúc ấm của tổ tiên, nhờ Đầu tiên là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, nhờ phúc ấm của Tổ tiên, của chư vị Thánh Linh, hồn thiêng sông núi dân tộc của chúng ta. Và đặc biệt là nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như nhờ vào lòng dân chung với ý Đảng lòng dân hòa quyện với nhau. Cho nên chúng ta thấy chỉ sau khoảng gần 2 tháng, cả nước chúng ta đã hoàn toàn dập được đại dịch virus corona lần thứ 3 tràn qua đất nước chúng ta. Cho nên nay chúng ta mới gì? Mới được bình yên ngồi đây. Có vui không? Rất vui. Tối ngày hôm qua, chúng tôi đọc thấy một cái thông tin mấy ngày tối hôm qua thôi. Đất nước Campuchia mới tối ngày hôm qua, đợt bùng phát đại dịch của họ cũng trùng với Việt Nam chúng ta dịp gần Tết Nguyên Đán. Nhưng cho đến nay là hơn 3 tháng rồi. Ngày hôm qua là cái ngày gì? Họ bùng phát đến đỉnh điểm từ Tết đến giờ hơn 3 tháng đến nay. Tức là có nhiều ca nhất. Chúng ta thấy, mà dân số Campuchia thì ít hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy, ngoài cái sự quyết liệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, chúng ta còn phải nói rằng đây cũng là nhờ vào cái phúc ấm của gì? Của tổ tiên chúng ta, của dân tộc chúng ta. Gọi là cái cộng nghiệp cái gì? Cái phúc báo tốt đẹp của đất nước chúng ta. Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho gì? Cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử, cho các tôn giáo được tự do bày tỏ quan điểm của mình, đức tin của mình với tôn giáo của mình, và được gì? Được tự do hướng thiện, làm việc thiện và khuyến thiện, khuyên mọi người cùng làm thiện. Cho nên nó sinh ra cái cộng hưởng, cái phúc báo. Cái nhà Phật chúng ta gọi là cái thiện căn, cái công đức nó bao trùm. Vì vậy mà chúng ta thấy là đại dịch đến rồi lại đi một cách là gì? Nhẹ nhàng. Mặc dù cũng có vất vả một chút, nhưng mà lần thứ 3 này hình như là chúng ta không mất một nhân mạng nào, đúng không? Có phải không? Không mất một nhân mạng nào. Campuchia lần thứ nhất, lần thứ hai họ không mất người nào. Nhưng lần thứ 3 ngày hôm qua tôi đọc cái tin hình như là đã mất đến 24-26 nhân mạng trong lần đại dịch lần này. Nhưng họ chưa dừng lại, nó đang gì? Đang phát lên cao. Ngày hôm qua là đỉnh điểm dịch của Campuchia trong lần thứ 3 này. Chúng ta thấy thực sự cũng thấy buồn cho các quốc gia mà đang có đại dịch bây giờ. Chúng ta qua đây cũng gửi lời cầu nguyện của chúng ta đến Tam Bảo, đến mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể Đẳng cùng gia hộ, để cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ ở trên cõi Sa Bà này, ở trên cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này. Và chúng ta đồng thời cũng hồi hướng cầu nguyện công đức chúng ta tu hành được cho các vị oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên cái đại dịch này cũng sớm được sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vì nhất tâm chỉ niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật thôi, theo như bản nguyện, bản thể, bản hạnh của Đức Từ Phụ A-di-đà, Ngài cũng không bỏ rơi chúng sinh ấy. Cho nên đây cũng là một đại nhân duyên cho đạo tràng chúng ta, cho các Phật tử chúng ta kết duyên với vô lượng vô biên các loại chúng sinh, từ những sinh linh oán khí nhỏ bé cho đến các vị thần linh quỷ thần khắp trong cõi tam thiên đại thiên thế giới vậy. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy tổ dẫn kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn ở đây vốn không phải là kinh do từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, vì kinh này là do chính Lục Tổ Huệ Năng, là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa ở triều đại nhà Đường, Ngài nói ra. Chúng ta nếu mà ai mà nghiên cứu về thiền tông Phật giáo Trung Hoa, hay là kể cả nghiên cứu về thiền tông Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng phải lướt qua cái thiền tông Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta biết rằng từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật trải qua hơn 40 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, tới khi Ngài sắp nhập Niết Bàn ở tại Linh Thiếu Sơn, tức là núi Linh Thiếu đó. Ở trong một pháp hội ấy, có rất đông đảo các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, vân vân, cùng các vua chúa quan lại, thần dân tôi tớ, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, đông đủ có hết. Tại pháp hội ấy, Đức Phật lên ngồi ở trên tòa pháp, nhưng mà Ngài không nói một lời. Đang trong lúc đó có một bà cụ già cầm một cái bông sen tới. Bà cụ ấy tới sau, cho nên đứng từ xa ở khuất trong một cái mỏm đá. Đức Thế Tôn nhìn ở trên tòa, Ngài nhìn thấy bà cụ đến muộn, tay cầm một bông hoa sen. Ngài liền hoan hỉ và đưa ánh mắt về Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng đi ra tiếp nhận cái bông hoa sen của bà cụ già ấy, đem lên đây cho Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan đi ra tiếp nhận cái bông hoa sen từ bà cụ già, đem lên dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cầm bông hoa sen lên, Ngài cũng không nói một lời. Một hồi lâu thì Ngài cứ cầm bông hoa sen như vậy, không nói một lời. Chúng ta có hiểu gì không? Bây giờ tôi cứ cầm cái mic tôi cười thế này, người ta hiểu gì không? Thử nhé. Hiểu không? Tôi cười mà chúng ta chưa hiểu hả? Đấy, kiểu thế. Như Đức Thế Tôn cầm bông hoa sen không nói một lời. Một hồi lâu duy nhất ở trong đại chúng dưới pháp tòa có Tôn giả Ma Ca Diếp, là vị đại đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chúm chím mỉm cười. Thấy đệ tử của mình chúm chím mỉm cười, cho nên Đức Phật mới nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho gì, đem trao cho gì, đệ tử của ta là Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp nghe Đức Phật nói như vậy liền là đứng dậy lễ Phật ba lễ, nhiễu Phật ba vòng, lại quay về chỗ ngồi của mình trang nghiêm chắp tay. Và Đức Phật nói rằng gì? Bài pháp này hôm nay đến đây là tạm dừng, là hết. Đấy, đại chúng không ai hiểu được, duy nhất có gì Tôn giả Ma Ha Ca Diếp hiểu được. Đây gọi là gì? Gọi là trong nhà thiền gọi là dí tâm truyền tâm, tức là lấy tâm để truyền tâm. Pháp này không dùng lời nói mà có thể gì diễn tả hết được, chỉ có ở trong tâm của Phật và tâm của Ma Ha Ca Diếp mới có thể gì biết hết được. Cho nên Ma Ha Ca Diếp muốn biết được cái tâm Phật thanh tịnh mênh mông rộng lớn thế nào thì tâm ma ca diếp lúc đó cũng phải gì, cũng phải thanh tịnh và mênh mông rộng lớn nhường ấy mới có thể gì, đem tâm chuyển tâm, giống như lấy cái nước của cái cốc này truyền vào cái cốc này, hai cốc phải bằng nhau, nếu cốc của cốc bên này nhỏ hơn thì nước bên này đổ sẽ đi gì trào ra ngoài. Cho nên á, cái cốc bên này bằng cái cốc bên này, cho nên á, cốc bên này ví như gì, tâm của Phật, cốc bên này ví cho tâm của Ma Ca Diếp, cốc bên này đầy nước đem đổ vào cốc bên này không mất một giọt thì nước cũng vừa đầy, như thế vậy gọi là dĩ tâm chuyển tâm. Đấy, trong nhà thiền chúng ta thấy bắt đầu từ đó, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài Ma Ca Diếp được suy tôn là gì, là đệ nhất tổ sư của thiền tông, gọi là thiền phái, gọi là Phật giáo đại thừa đó. Xong đến tổ thứ hai là ngài A Nan, truyền dần cho tổ thứ 27 là ngài Bát Nhã Đa La. Ngài Bát Nhã Đa La truyền cho một vị thái tử con của vua, và vị thái tử đó sau này xuất gia lấy pháp danh là gì, là Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Và trước khi ngài Bát Nhã Đa La viên tịch, ngài có di chúc, tức là có dạy đệ tử của mình là ngài Bồ Đề Đạt Ma, nói rằng ông cứ ở lại cõi này để gì, để truyền đạo, và đến năm 80 tuổi thì ông hãy đi về gì, đi về phương Bắc, tức là đi về đâu, Ấn Độ Nam Bắc, đúng rồi, đi về phương Bắc, tức là đi về gì, nước Chấn Đán, tức là về Trung Quốc á, để mà truyền đạo, thì ắt sẽ gì, sẽ tìm được những người kế tiếp cái mạng mạch của gì, của Phật Đà vậy. Cho nên là đến năm 80 tuổi ngài Bồ Đề Đạt Ma mới đi sang Trung Hoa truyền đạo. Sang tới nơi thì gặp vào thời vua Lương Vũ Đế đang trị vì. Nhưng Lương Vũ Đế bình thường Lương Vũ Đế thì ngài nghĩ rằng đã cúng dường gì, độ cho hàng vạn vị tăng, xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng á, nghĩ rằng công đức của ông thì rất là nhiều. Cho nên khi cho mời biết là ngài Bồ Đề Đạt Ma đi sang từ Ấn Độ sang, một vị cao tăng từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền đạo, truyền Phật pháp, cho nên cho người mời ngài Bồ Đề Đạt Ma vào cung. Mời vào cung thì Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng chấm nhiều năm nay đã cho xây dựng hàng gì, hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng. Vậy chấm hỏi đại sư, công đức của chấm có nhiều không? Ví dụ như người bình thường thì sẽ trả lời rằng dạ muôn tâu bệ hạ, công đức của bệ hạ thì rất là nhiều. Vì xây hàng ngàn ngôi chùa, độ hàng vạn vị tăng mà, các quý vị, nhiều không? Nhiều chứ. Các cụ chúng ta thường nói là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, công đức rất nhiều. Nhưng tại sao xây hàng ngàn ngôi chùa, độ hàng vạn vị tăng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài lại bảo là gì, ngài phủi hết, bảo là bệ hạ chẳng có một chút công đức nào cả. Lương Vũ Đế nghe gì, cái quý vị sư này không biết có phải sư thật hay là sư giả, từ xưa đến nay ai ai cũng bảo là công đức của bệ hạ rất nhiều, nay cái vị sư ở bên Tây Trúc này lại bảo là công đức chẳng có cái gì cả. Cho nên thôi, phủi tay áo đứng dậy đi vào cung, nói là ta với gì, với ngươi vốn không hợp, cho nên không tiếp nữa. Vì thấy Lương Vũ Đế còn chấp vào cái việc làm tu phúc tu thiện của mình đó, xây chùa tô tượng đúc chuông và gieo duyên đổ cho tăng chúng xuất gia hàng vạn vị vân vân đó, vì vậy mà không thể nào mà ngộ được cái pháp gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của tổ từ Tây Trúc đem lại ở phương Đông. Tây Trúc là chỉ Ấn Độ, mà phương Đông tức là Chấn Đán là chỉ ở Trung Quốc, phương Nam là chỉ cho Việt Nam của chúng ta, sau phương Bắc là Trung Quốc, giữa phương Nam và phương Bắc là ta và Trung Quốc, phương Tây là Tây Trúc, là Ấn Độ, còn phương Đông hay là chỉ cho chân đán là Trung Quốc. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài mới thấy duyên chưa đủ, Ngài mới từ đó đi sang nước Ngụy. Lúc đó Trung Quốc chia thành mấy nước nhỏ. Bồ Đề Đạt Ma sang nước Ngụy, Ngài đến núi Tung Sơn. Và Ngài lên ở trên cái núi Tung Sơn đấy, và Ngài vào trong cái hang động, và hang động Thiếu Thất. Ngài vào đó để ngồi thiền nhập định, 9 năm trời không ăn không uống. Nói như vậy các Phật tử, nhiều người mới đến chùa, các vị là gì, trợn mắt ra lè lưỡi, làm gì có người 9 năm không ăn không uống, phản khoa học, đúng không? Các thầy thuyết pháp như thế là phản khoa học, Phật giáo nói như vậy là phi khoa học, đi ngược lại với khoa học, có đúng không? Đặc biệt là những người làm khoa học, học y bác sĩ, học ngành y, vì học ngành y người họ bảo là nếu mà không ăn thì có thể 5 đến 7 ngày không ăn là chết, còn không uống chỉ 3 đến 4 5 ngày là gì? Là chết. Mà ngài 9 năm không ăn không uống, ngồi thiền nhập định như vậy mà không chết, đó gọi là mê tín dị đoan, đó là truyền bá cái tư tưởng là hư cấu mê tín dị đoan. Có phải vậy không? Không. Phật giáo không truyền bá, Phật giáo chân chính không truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan các quý vị. Chúng tôi nói với các quý vị ở đây, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng có rồi. Trong chùa chúng ta nhiều vị sư nhìn 49 ngày có chết đâu. Bản thân thầy đây cũng nhìn 21 ngày rồi. Chỉ có uống nước thôi, nhìn 21 ngày không ăn một chút gì cả, chỉ uống tí nước. Một tí nước nước chanh và cho một chút mật ong vào thôi. 21 ngày. Trong chùa của chúng ta các thầy nhịn 49 ngày nhiều lắm, có Phật tử cũng nhịn 49 ngày rồi, nhịn để thanh lọc cơ thể, không có chết đâu. Khi chúng ta có cái pháp nhịn ăn đó để chữa bệnh, chúng ta có pháp, có cái phương pháp mà gọi là thể dục và phương pháp gọi là vận khí để giúp cho thân thể của chúng ta không bị mỏi mệt, không bị rã rời và mất sức. Ở trong chùa chúng ta ngày xưa có vị còn nhịn được 100 ngày cơ. 49 ngày thì trong chùa nhiều lắm. Nếu vị nhịn được nhiều nhất là 100 ngày. Còn thầy thì mới nhịn được 21 ngày thôi. Vì nó nhiều việc quá cho nên nó phải đi công tác Phật sự. Tất nhiên lúc nhịn nó thì mệt khoảng một tuần đầu tiên thôi, sang tuần thứ hai trở đi là chúng ta nếu mà thường vận khí thì chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn đi làm bình thường các công việc hàng ngày. Vẫn lái công nông, vẫn lái ô tô, máy xúc là bình thường, không có gì cả. Vẫn đi học, đi hành, đi làm bình thường được. Đó. Đây là ngay trong chùa chúng ta. Ngay bản thân thầy thì nhìn ăn 21 ngày như vậy đâu chết đâu. Nếu tôi chết hôm nay còn ngồi đây được nữa không? Không. Cho nên mà chúng tôi thì tu hành vừa là gọi là so với các tổ gọi là lẹt phẹt thôi, chỉ bằng cái đầu móng tay thôi. Mà còn làm được những cái việc mà người đời họ chưa va chạm bao giờ, chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ, họ sẽ nghĩ rằng là làm gì có ai mà nhìn ăn 21 ngày vẫn sống vẫn khỏe, nhìn ăn 49 ngày vẫn sống vẫn khỏe bình thường, nhìn ăn 100 ngày vẫn sống vẫn khỏe bình thường. Họ chưa nghe, chưa thấy, chưa biết, họ chưa tin. Nhưng chúng tôi đã thấy, nghe, hay, biết và đã thực hành, cho nên chúng tôi gì? Chúng tôi tin. Chúng tôi vừa tu được một chút bằng cái móng tay của tổ thôi mà đã làm được cái việc đó so với người thế gian bình thường là phi phàm rồi, đúng không? Chúng ta cứ nhìn thử khoảng ngày thứ ba mà xem. Đấy, trong chùa ngày xưa có một sư ông Giác Bảo á. Sư ông bảo nó không cần dùng pháp, vẫn nhịn thử. Đến ngày thứ ba bò từ dưới nhà Vãng Sinh Đường bò lên, đói quá, không chống được nữa, không đi được nữa, và đi được một tí lẹo dẹo, giật dẹo phải đến gần nhà bếp, thậm chí là phải bò về người mẹ đi mà ăn. Không chống được. Tức là nhịn mà không có pháp, không tu, không thực hành pháp á, không vận khí á, thì ba ngày vậy thì nó lả rồi. Đó. Cho nên các tổ ngày xưa các ngài mà nhịn 9 năm không ăn không uống, ngồi thiền nhập định như vậy, các ngài đương nhiên phải có gì? Có pháp. Mà phương pháp đây chính là phương pháp gì? Thiền định. Các ngài lấy giới định tuệ để trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý. Và khi ngài á các ngài vào ở trong cái trạng thái thiền định. Mà thiền định ở đây trong Phật giáo gọi là nhập vào á, diệt thọ tưởng định, thì không chỉ 9 năm đâu mà 90 năm, thân thể vẫn nó chỉ có gầy nó khô đi thôi, nhưng tim vẫn đập, hơi vẫn thở, não vẫn hoạt động, và các ngài khi xả thiền vẫn có thể dần dần vẫn khôi phục lại cuộc sống bình thường như người bình thường chúng ta này. Đấy, cũng giải thích thêm như vậy để cho một số những người mới vào đạo, mới tới chùa, không có mới nghe thế như thế là mới tới chùa, chưa hiểu về Phật Pháp, chưa hiểu về cái sự mầu nhiệm vi diệu của Phật Pháp, nghĩ rằng cái ông thầy này ông đi truyền giảng cái Pháp gọi là mê tín dị đoan, đi ngược lại với khoa học, đi ngược lại với sự phát triển của y học thế giới, khoa học thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng không phải đâu, Phật giáo không bao giờ phản khoa học, mà khoa học á, càng tiến bộ bao nhiêu thì càng khám phá ra những điều kỳ diệu mà Đức Phật đã nói trên 2.500 năm trước các quý vị. Cho nên á, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài dùng công đức, dùng thiền định để ngồi thiền nhập định 9 năm khổ hạnh, để chờ đệ tử, những người có duyên với ngài ở trên núi Tung Sơn ở hang động Thiếu Thất, mà sau này gọi là gì? Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó, ở chùa Thiếu Lâm Tự đó. Và chờ sau 9 năm thì ngài độ cho một vị đệ tử, đó chính là ngài Tuệ gì? Tuệ Khả. Tuệ Khả sau này đắc pháp và lại độ cho gì? Độ cho ngài Tăng Sán. Ngài Tăng Sán lại truyền cho ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín lại truyền cho ngài Hoằng Nhẫn, và ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho tổ thứ 6 của Phật giáo Trung Hoa, Thiền tông Phật giáo Trung Hoa, đó là ngài Lục Tổ Huệ gì? Huệ Năng. Ngài Huệ Năng, chúng ta biết ngài có một cái điều đặc biệt nhé, ngài không biết đọc, không biết viết. Ở thế gian chúng ta gọi là mù gì nhỉ? Mù chữ. Một người mù chữ, không biết đọc, không biết viết. Chữ không biết viết một chữ, đọc không biết đọc một câu. Vậy mà tại sao ngài lại ngộ đạo các quý vị? Mà ngộ đạo không chỉ vào chùa mới ngộ đạo. Ngài vốn là con của một vị quan, nhưng mà cha của ngài do bị bọn loạn thần tặc tử nó sàm tấu với vua, cho nên nó bị chết một cách oan uổng. Vì vậy mà mẹ ngài khi còn mang thai đưa ngài đến một cái vùng quê, đến cái khu vực đó thì gặp một cái mình gọi là cái gò á, nó nổi lên đó, thì mẹ ngài đi đến đó thì mang thai ngài đến đó cũng đủ 9 tháng 10 ngày rồi, cho nên trở dạ và sinh con ở trên cái gò đấy. Và sau này vì sinh con xong ra đấy thì thôi, may là cũng được những người đi đồng đi áng họ nhìn thấy và họ cứu giúp, họ đỡ đần cho, biết rằng mẹ con ngài không có nhà có cửa, cho nên dân làng cũng làm lên cái lều cái lán để cho hai mẹ con ngài ở. Vì vậy mà khi lớn lên 5-7 tuổi ngài đã phải vất vả để đi làm với đi lên rừng để kiếm củi, đi nương đi rẫy để phụ giúp mẹ mình rồi. Hai mẹ con cứ nuôi nhau như thế. Cho nên vì vậy mà nhà ngài rất là nghèo, không có tiền để cho ngài đi học. Vì vậy ngài mới không gì, không biết đọc, không biết viết, là do nhà quá nghèo các quý vị. Lớn lên đến 17-18 tuổi thì ngài giúp mẹ đi làm nghề đốn củi, làm tiểu phu đốn củi để gánh củi xuống cho, đổi cho nhà giàu để lấy gạo. Hai mẹ con đã nuôi nhau sống đỡ qua ngày. Một hôm mà đi qua cái nhà ông trưởng giả, tức là cái ông mình gọi là một gia đình rất là giàu có, nhưng mà cái gia đình này ông này cũng là một Phật tử thuần thành. Ông này thường hay tụng kinh Phật vào buổi sáng và buổi chiều. Và một buổi chiều khi ngài Huệ Năng gánh củi đi xuống, đi qua bên cửa sổ nhà ông Phật tử ấy, nhà ông trưởng giả giàu có ấy, thì nghe ông ấy đang tụng kinh Kim Cang. Tụng đến cái câu gọi là, trong kinh Kim Cang có cái câu gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Ngài đi qua, ngài nghe thấy, gánh củi đi qua nghe thấy cái câu đó, mà liền là gì ạ? liền là giác ngộ. Tâm của ngài hoàn toàn là gì? Rộng rang, thanh tịnh, mênh mông như hư không rộng lớn. Thế là về ngài nói với mẹ của ngài là tâm nguyện muốn xuất gia. Mẹ ngài cũng hoan hỉ cho ngài xuất gia. Và ngài vì thương mẹ cho nên sợ rằng mình mà xuất gia thì mẹ mình ở lại khổ, thì không có ai chăm sóc thì không biết là mẹ mình sẽ sống ra sao. Vì có hai mẹ con, cha thì mất từ sớm, mình khi chưa lọt lòng rồi. Cho nên thương mẹ, ngài mới đến nói với cái ông trưởng giả ấy, ông Phật tử ấy, nói rằng con có cái tâm nguyện muốn xuất gia như thế, nhưng vì thương mẹ cho nên không nỡ ra đi. Ông trưởng giả ấy vì vốn là một Phật tử thuần thành, thấy cái chú hay đi bán củi cho mình có tâm xuất gia như thế, rất là hoan hỉ, cho bảo rằng là thôi thì chú cứ đi đi, mẹ của chú để đấy gì, tôi sẽ chăm sóc cho, đừng có lo. Nhưng mà ngài Huệ Năng lúc đó nghĩ rằng là mình không thể lợi dụng cái lòng tốt của người ta được. Vì vậy mà nói rằng vậy thì con gì, dành lại 6 tháng, con sáng tối đi củi mỗi ngày 2 gính để về để gì, để cho ông, xong rồi cái tiền công ấy, tiền củi ấy con sẽ không lấy một lần, mà nhờ là ông gì, hàng ngày thì là chu cấp gạo thuốc mắm muối cho mẹ con. Ông chủ kia cũng rất là hoan hỉ, nghĩ rằng có một đứa con chí hiếu như thế này, lại có cái tâm gì xuất gia tầm cầu chính pháp như thế này, mà mình được giúp đỡ, là được trợ duyên là quý quá còn gì nữa. Cho nên hai bên đồng ý với nhau. Sau 6 tháng kiếm củi cho nhà ông trưởng giả kia, cũng là cái lúc mà hết 6 tháng, cũng là lúc mà ngài đến xuất gia với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư. Đi đến đó thì ngài được tổ nhận cho tập sự xuất gia và cho xuống gì? Xuống bếp để giá gì? Giá gạo. Vì ngài vốn là cái người vừa nhỏ vừa bé vừa lùn vừa xấu, cho nên vào chùa các chú tiểu, các sư ông sư bác trong chùa ai thấy cũng quay thường, và lại nghĩ rằng một cái chú ấy, một cái chú dân tộc xuất gia không biết đọc biết viết như này, xuất gia thì xuất gia cái gì, không biết đọc không biết viết thì học Phật làm sao, đúng không? Đọc không biết viết cũng không hay, thế thì học Phật làm sao? Cho nên mọi người á, từ các sư ông sư bác sư chú trong chùa cũng có ý là quay thường. Do đó ngài thì một mình cứ vỏ võ ở dưới bếp đi giã gạo, rồi bổ củi nấu cơm gánh nước vân vân. Những cái việc chính của ngài là giã gạo, vì ở trong chúng có hàng gì mấy trăm tăng cơ mà. Vì vậy mà giã gạo ngày xưa đâu có phải mang ra máy để sát, xay khoảng độ 15 phút là được cả tạ gạo như bây giờ đâu. Mà ngày xưa giã bằng cái cối gì, cối đá. Mà cái cối đá mà giã bằng cái chày mà theo bên Trung Quốc và trong quê thầy ngày xưa ông hay giã như thế. Họ cái cối đá ở đằng kia, đằng giữa làm cái chày dài ra khoảng độ tầm 5-6 mét, làm cái một cái ấy vào giữa. Xong bên này người dẫm xuống thì nó cất lên, và thả chân ra thì nó tịch xuống mà cá. Cứ như thế giã nó chậm chậm như thế. Để nếu được một cối gạo khoảng độ 2 cân gạo thì phải mất khoảng độ tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Ngài giã cho mấy trăm người ăn ở trong chùa như thế. Có nghĩa là việc của ngài có giã như vậy, giã đến cái nỗi mà người ngài thì bé, không đủ cái sức để dẫn cái gì, cái chày nó nổi ngược đằng kia. Vì vậy ngài phải đeo gì, đeo đá vào gì, và hai chân thì nó mới đủ cái trọng lượng là để đối trọng với bên kia, để ngài dấn xuống thì nó mới ngẩng cái gì, cái chày lên, và ngài thì ngài thả chân xuống thì nó mới giã xuống một chày. Cứ như thế, ngày này qua tháng khác, 9 tháng trong chùa như vậy. Một hôm thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xuống hỏi rằng gạo giã đã được chưa, ý như thế. Lúc đó ngài Huệ Năng lại dạ thưa thầy, gạo con giã đã gì, đã được rồi, nhưng mà còn thiếu người gì, còn chưa sảy chưa sàng mà thôi. Bình thường người ta chúng ta tổ hỏi là gì, gạo giã đã được chưa, đã chín chưa, đã xong chưa đó. Thì ngài cũng nói là gì, dạ thưa thầy là gì, gạo con giã xong rồi nhưng chưa sảy chưa sàng. Sảy sàng là gì biết không, cho vào cái gì? Cái thang là vừa, cái sẩy, sẩy là cái sẩy là khác đó, sẩy là gì? Là sẩy để cho nó ra cái bãi, cái chấu đó, xẹt, 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 đấy. À, còn cái đấy là sẩy, còn thang là quay này này, đó. Quay này để cho cái thóc nó gì? Cái thóc nó gì, nó nổi lên là bốc cái thóc đó để cho ra để giã tiếp. Còn sàng là cho cái cám gì? Với cái cho cái gì? Cái chấu, cái bổi nó bay đi. Sàng là cho cái gì? Cái gạo nó xuống dưới, mà còn cái thóc nó nổi lên trên. Sẩy và sàng là khác nhau chỗ đó nhá. Lớp trẻ bây giờ không nói nó không hiểu đâu. À, cho nên các cụ già, các Phật tử lớn tuổi thì nói thì hiểu. Nhưng lớp trẻ bây giờ khoảng 18, 20 hỏi sẩy sàng là cái gì nó chả biết rồi. Sẩy sàng là cái gì cả. Khổ lắm. Cho nên không phải nói thêm như vậy. Đấy, tổ hỏi là chín chưa? Thưa thầy, gạo con giá đã gì? Chín rồi, nhưng mà chưa có, chưa sẩy, chưa sàng. À, ý là gì? Tổ không phải hỏi cái gạo đã xong chưa, mà hỏi cái tâm của con á. Từ khi vào chùa đến nay á, cái việc á, quán tâm và tu tâm của con á, đã xong chưa, đã chín chưa, đã giác ngộ chưa? Ý là như thế, đã giác ngộ chưa? Đệ tử bảo là gì? Dạ thưa thầy, con thực sự đã giác ngộ rồi, nhưng mà chưa có người gì chứng minh. Chưa có người sàng, chưa có người sẩy, chưa sàng, tức là chưa có người chứng minh cho con. Tổ nghe nói như vậy rồi liền cầm cái gậy á, ba tong đang, các cụ, các tổ già cầm cái gậy ba tong theo mà. Liền là gõ vào thành cối ba cái, cộc, 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 không nói một lời tổ gì, bỏ tay ra đằng xong tổ đi đi, đi về phòng. Bình thường như chúng ta nghe thấy tổ gõ như thế, có hiểu gì không? Chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà còn đối với Ngài Huệ Năng, tuy không biết đọc, không biết viết, nhưng tâm của Ngài đã gì? Đã giác ngộ rồi, đã sáng rồi, đã tỉnh rồi, đã như người gì? Người không còn đã ngủ mơ nữa. Cho nên đến nửa đêm hôm đó vào canh ba, Ngài đi theo cửa sau mà vào. Đến canh ba đêm hôm ấy, ngũ tổ hoàng nhẫn nghe thấy mấy tiếng gõ cửa, cộc, 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 mà không gõ cửa đằng trước mà gõ cửa đằng sau. Tổ mới hỏi, ai đấy? Ngài Huệ Năng bảo, dạ thưa thầy, con ạ, Huệ Năng đây. Tổ mới giả vờ nạt là gì? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn ở đến đây làm phiền ta làm gì, gõ cửa làm gì vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Ngài Huệ Năng bảo, dạ thưa thầy, chiều nay thầy bảo con là canh ba đêm hôm nay đi theo cửa sau mà vào, thầy sẽ chứng minh cho gì, cho sự chứng ngộ của con, vân 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 đó. Cho nên là tổ ở trong là gì, nghĩ rằng ô, cái thằng này được đấy. Tuy nó không tuy nó không biết đọc, không biết viết, nhưng nó hiểu được ý gì? Ý của ta. Ta hỏi gạo nó chín chưa, nó bảo gạo nó chín rồi, nhưng chưa có người sẩy người sàng. Ta gõ vào thành cối ba cái mà, rồi ta bỏ tay ra đằng sau ta đi. Vậy mà nó biết là gì? Gõ ba cối, tức là vào canh ba, bỏ sang á, bỏ tay ra đằng sau ta về phòng, tức là nó đi theo cửa sau mà vào, đừng có đi theo cửa trước, mọi người nhìn thấy lại, cơ hiểm lại gì? Lại gây khó khăn cho. Cho nên á, theo cửa sau để vào. Đấy, biết được các người trò mình như thế, cho nên á, thầy liền là hoan hỉ bảo là vậy á, mở cửa mà vào, cửa ta chưa đóng đâu, cửa ta không đóng đâu, đẩy cửa mà vào. À, thấy trò vào mà cái tổ liền là gì, lấy cà sa của mình á, răng lên vào gì, và truyền tâm ấn và truyền bài kệ, truyền y bát cho gì, cho Ngài Huệ Năng. Và sau này Ngài Huệ Năng chính là tổ thứ sáu của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa, gọi là Lục Tổ Huệ Năng hay là Tuệ Năng cũng được. Cái chữ nguyên chữ Hán là chữ Tuệ. Việt Nam chúng ta, miền Nam thì dịch là Huệ, miền Bắc thì dịch là gì? Là Tuệ. Cho nên có sách gọi là Lục Tổ Tuệ Năng cũng đúng, mà Lục Tổ Huệ Năng cũng đúng. Vì trong chữ Hán là chữ Tuệ, nhưng mà miền Nam thì phiên âm là Huệ, miền Bắc thì phiên âm là Tuệ. Tuệ tức là trí tuệ. À, còn miền Nam thì là Huệ, cũng là trí huệ. nghĩa như nhau, phát âm có khác nhưng mà nghĩa thì đồng. Đó, cho nên ở đây bộ Kinh Pháp Bảo Đàn ở đây là ghi lại một đời gì ạ? Một đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của gì? Của Lục Tổ Huệ Năng. Chứ không phải là từ lời Phật dạy, nhưng bộ kinh này á giáo nghĩa rất là cao, thầm thâm vi diệu. Pháp ấy tức là pháp gì? Pháp đấy là gọi là pháp dành cho các bậc thượng căn thượng trí. Hàng phàm phu tục tử thì đọc cái chả hiểu tổ nói cái gì đâu. Chúng tôi ngày xưa mới học mới đọc á, khi mà chưa tu tập thiền định á thì cũng chả hiểu cái gì cả. Giống như đàn gảy tay trâu, giống như nước đổ lá khoai mà thôi, không hiểu cái gì. Nhưng sau này có học thiền và có tu thiền vài năm, cũng nghiên cứu và đọc sách thiền nhiều năm, thì mới hiểu được một đôi chút phần rất nhỏ ở trong bộ Kinh Pháp Bảo Đàn này mà thôi. Hiểu được một chút phần rất nhỏ. Bộ kinh ấy thì giáo nghĩa thầm thâm vi diệu, thiên về gì? Pháp tối thượng thừa, tối thượng thừa thiền, dùng để chỉ dạy cho gì? Phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Pháp ấy gọi là pháp bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của Đức Phật đã dạy tôn giả, đã truyền cho tôn giả Ma Ca Diếp ở tại Linh Thiếu Sơn trên 1.000 năm trước vậy. Đó, tính đến thời ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên ở đây tổ dẫn trong Kinh Pháp nào Bảo Đàn của Lục Tổ nói là gì? Người mê tu phúc chẳng tu đạo. Tức người mê thì chỉ thích tu phúc mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ thích tu đạo hay thích tu phúc? Cái việc chúng ta bây giờ đang tu đạo hay tu phúc? Tu đạo hả? Bây giờ đang nghe giảng như thế này thì là tu đạo. Nhưng mà chưa chắc đã tu đạo hết đâu. Có người đến đây chỉ với tâm nguyện là gì ạ? Đi đến chùa để cầu Phật, cầu tổ, cầu thầy hồi hướng cho gia đình nhà con, làm sao được mạnh khỏe, được bình an, được tiêu tai giải hạn, gặp nhiều may mắn, mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy, thế vậy là tu phúc hay là tu đạo? Đấy thì gọi là tu phúc. Các Phật tử nhé, các Phật tử mà đến chùa mà cầu, chỉ cầu cho bản thân mình được bình an, mạnh khỏe, cầu tài, cầu lộc, vân vân đó. Đó gọi là tu gì? Tu phúc. Còn chúng ta đến chùa mà cầu làm sao được cho được phá mê, khai ngộ, được minh tâm, kiến tính, sớm được vãng sinh Tây Phương để thành Phật, để phổ độ chúng sinh, đó mới gọi là tu gì? Tu đạo. Nhưng ở trong này, hội trường này được mấy người như thế? Đấy, cho nên ở đây mới nói là dẫn tổ dạy là người mê thì thích tu phúc chẳng hay tu đạo. Bảo rằng tu phúc ấy là đạo. Đấy, chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa như thế này là tu rồi đấy, là đạo rồi đấy. Không phải đâu. Đọc kinh, nghe giảng, nhưng không cầu đạo vô thượng, chính đẳng, chính giác, không hồi hướng để cầu thành Phật, để độ chúng sinh á, đó cũng đều là tu phúc mà thôi. Tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền mà chỉ để cầu cho sức khỏe, cầu bình an, cầu mua may bán đắt, cầu làm ăn phát đạt, phát tài, vân vân đó, đó cũng gọi chỉ là tu gì? Tu phúc mà thôi. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, bố thí, cúng dường, vân vân, chỉ để cầu gì? Sau khi chết làm sao cho con được sinh lên cõi trời để hưởng phúc báo trăm ngàn vạn ức tuổi ở trên đó, đó cũng gọi chỉ gọi là tu gì? Tu phúc mà thôi. Tu mà cầu là sao đó, để cho kiếp sau con được làm đàn ông, không phải làm cái kiếp đàn bà đau khổ như thế này nữa, con được làm đàn ông, sinh ra được làm thân nam nhi đại trưởng phu như nam thần, sinh vào một gia đình quyền quý, giàu sang vinh hiển, lớn lên trưởng thành, học hành tiến bộ, và lấy được vợ đẹp và con ngoan, con đản, cháu đống, gia đình thì vân vân vân, toàn cầu cái gì cho phúc báo chúng ta, thì đó gọi là gì? Gọi là bảo rằng đấy gọi là tu gì? Tu phúc ấy, mà cứ nghĩ rằng mình đang tu đạo, nhưng không phải đâu, đấy là tu phúc đấy. Đấy, chúng ta phải phân biệt được thế nào là tu phúc, thế nào là tu đạo. Tu phúc là chỉ cầu cái gì? Cầu tài, cầu lộc, cầu thọ, cầu bình an. Thậm chí là cầu lên hết kiếp này là được sinh lại làm người, được sung sướng. Thậm chí cầu lên các cõi trời cũng đó chỉ là tu phúc mà thôi, nhớ nhé. Còn tu đạo chính là cầu gì ạ? Cầu sớm được giải thoát, sớm được giác ngộ, để phổ độ vô số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được thoát khổ và đều được thành Phật như mười phương ba đời chư Phật. Vậy đó mới gọi là tu gì? Tu đạo. Mà tu đạo thì nó khó lắm, khổ lắm, thậm chí oan khuất cũng phải gì? Phải an nhẫn, phải chịu đựng. Như là Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện vào địa ngục để độ chúng sinh. Vào địa ngục có nóng không? Vào địa ngục có bẩn không? Đương nhiên vào địa ngục có nóng, có bẩn, có gì, có khổ. Nhìn thấy vô lượng, vô biên những nỗi khổ của chúng sinh trong đó. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát có bỏ chúng sinh không? Không. Thấy không? Tôi mới thấy các quý vị bám theo tôi một tí tôi đã sợ rồi. Chạy rồi. Các Phật tử chúng ta cũng thế. Mới thấy người ăn xin ăn mày nó bám theo chúng ta một chút là chúng ta đã gì? Đã khởi cái tâm là ôi đi đi, mới cho cứ chạy theo mãi. Tiền người ta là bằng mồ hôi nước mắt, bằng công sức người ta nhặt được đâu mà đi 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 đi. Kiểu thế. Đó đấy. Chúng ta nhìn thấy chúng sinh khổ thì sao? Đấy, bảo chúng sinh đi đi. Khổ lắm. Đấy, tu phúc tu đạo nó khác nhau ở cái gì? Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Tát thì lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của mình. Chúng ta đã làm được điều đó chưa? Nếu chưa làm được điều đó thì chưa phải là người tu đạo, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là người tu đạo. Đó, nhớ rõ là chúng ta bây giờ đang tu phúc hay tu đạo thì chúng ta cứ chiếu vào đó để mà gì mà xem. Bố thí cúng dường phúc khôn lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Tức là nơi lòng, tức là nơi gì? Nơi tâm á. Bố thí và cúng dường. Bố thí là đem cho những người gì? Những người kém phúc kém duyên hơn chúng ta, ốm đau bệnh tật cô đơn á, không nơi nương tựa, chúng ta đem cho họ gọi là bố thí. Còn cúng dường là cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ví dụ như cúng dường để xây dựng tượng Phật có gọi là bố thí không? Gọi là cúng dường. Chúng ta in kinh sách gọi là bố thí không? Không, gọi là cúng dường. Chúng ta đem cúng chư tăng để cho chư tăng thì có cái mảnh vải để may y phục để đắp để mặc, cúng gạo để chư tăng thì thổi cơm để ăn, để nuôi thân là để tu. Đấy có gọi là bố thí được không? Không, mà phải gọi là cúng dường. Cách đây mấy hôm có Phật tử đến ạ, bạch thầy, con bố thí cho thầy một gói bánh này. Không thật mà, cái đấy mấy hôm rồi, có thật, chuyện thần 100%. Đi đến cứ thấy đi ra lại đi vào, cầm một cái gói bánh chocolate, cầm ở trên tay, đi ra đi vào, thầy đi xuống để hỏi, cụ có việc gì đấy? Dạ bạch thầy con có việc muốn gặp thầy một tí. Bà vâng, cụ có việc gì đấy? Bạch thầy, con không có việc gì, con chỉ có việc muốn bố thí cho thầy gói bánh thôi. Bà vâng, A Di Đà Phật á, cụ đưa cho gì? Nhà chùa xin. Đấy, chúng ta thấy không? Người ta bố thí cho tôi cũng phải xin. Vì sao? Vì tôi cảm thấy tôi còn gì ạ? Còn kém phúc, kém duyên. Vì kém phúc, kém duyên cho nên mới được cụ Phật tử, cụ đến cụ bố thí cho gói bánh cho cô vai. Nếu mà tôi đủ phúc, đủ duyên thì đương nhiên là người ta nhìn thấy tôi, người ta bạch thầy, con xin cúng dường thầy gói bánh nhà. Nhưng do tôi kém phúc kém duyên cho nên người ta mới bảo là bố thí cho tôi. Mà người ta bố thí đương nhiên tôi phải gì? Phải xin rồi. Đấy. Không, đấy là sự thật. Đấy, bố thí cúng dường phúc khôn lường. Phúc không thể lường được, rất là nhiều. Bố thí cũng phúc cũng nhiều, mà cúng dường thì phúc lại càng gì? Càng nhiều hơn. Trong kinh phân biệt công đức, trong kinh Nhã Hàm nói về công đức bố thí và cúng dường, Đức Phật nói rất tỉ mỉ rồi. Các vị có về có thể thì về tra cứu, về để đọc thêm để hiểu. Chứ đạo của Đức Lục Tổ nói chỉ có chân tâm thanh tịnh. Ở đây Tổ giải thích thêm là chứ đạo của Lục Tổ nói ở đây á, là chỉ có gì? Là chỉ cho cái chân tâm thanh tịnh của chúng sinh mà thôi. Tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện để trở về chân tâm ấy. Ví dụ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, vân vân đó. Tất cả cái đó đều là gì? Là pháp phương tiện. Mà trong cái giáo lý nhà Phật gọi là 84.000 pháp gì? Pháp môn tu ấy. Tất cả đều là phương tiện mà thôi. Cho nên chúng ta thấy người ta ngồi thiền cũng đừng có nói họ tu sai. Thấy họ trì chú cũng có đừng bảo họ tu sai. Thấy họ chuyên đi làm từ thiện cũng đừng bảo họ tu sai. Tất cả đều hướng về cái chân tâm thanh tịnh, từ bi bình đẳng ấy mà thôi. Cho nên nếu chúng ta tu theo tịnh độ cũng đừng có bác người tu thiền. Người tu thiền cũng đừng nói xấu người tu tịnh độ là gì? Là tiểu thừa, là pháp dành cho ông già bà cả, vân vân và vân vân. Tất cả các pháp đều là phương tiện. Giống như các con đường đi vào thủ đô Hà Nội, có đường to, đường nhỏ, đường xa, đường gần, nhưng đi đường nào đi chăng nữa cũng đều muốn về Hồ Hoàn Kiếm, về chùa Một Cột đó, trung tâm thủ đô Hà Nội đó, thì đi đằng đông cũng vào được đằng tây, vào được đằng nam, vào được bắc, cũng vào được đằng đông nam, tây nam, đông bắc đều đi, đều vào được cả. Thậm chí đi từ trên trời, họ đi máy bay, họ nhảy dù xuống có vào được không? Cũng vào được mà. Đấy. Vào được hết. Đi bằng con đường nào đó không quan trọng, nó là phương tiện mà thôi. Cốt ở cái đích đến đó. Tổ nói là gì? Tất cả các đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm, chứng được chân tâm mới hoàn phục được bản giác, mới hoàn phục được tính bản giác, thoát nỗi khổ luân hồi. Mà điểm căn bản để tu chứng là phải dứt trừ phiền não vọng niệm. Đó, rốt cuộc lại chúng ta thấy Tổ dạy cũng như dẫn trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng ra để nói cho chúng ta hiểu, cung cốt để là gì? Đã diệt trừ đi cái tâm gì? Diệt trừ được cái tâm phiền não để chứng được cái gì? Cái tự tính thanh tịnh, cái bản giác, cái tính bản lai diện mục của chúng ta mà thôi. Tự tính thanh tịnh, bản lai diện mục của chúng ta mà thôi. Có hiểu được không? Hiểu rồi thì thôi nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.